bụi, bụi là bụi trần nó lắm đó. Dạ, thì lúc mà trả lời nó, rồi bây giờ không hỏi nữa, không hỏi. Bạch ngài vậy chứ, đất nước lơ lửa từ hương phong hồi xanh, vậy cái hương phong từ đâu hồi xanh? Hỏi tới nữa. Có phải không? Hương phong từ đâu hồi xanh? Cái đất nước đó đó, từ vô sở hữu xanh, tức như là do duyên mà xanh. Ông như ông này do duyên hoặc duyên mà ở trong này nè, nó có nhiều chất quá, do duyên nó sanh ra hương phong mà, phải không? Rồi á, bạch ngài vô sở hữu từ đâu xanh? Từ đâu sanh? Từ cái bạn ấy, từ vô sở hữu, từ tự nhiên mà sanh. Mình có hỏi nữa nè nghe. Ngài nói vô sở hữu tự nhiên mà sanh vậy, cái bạch ngài tự nhiên mà sanh, từ ở đâu ra sanh ra tự nhiên vậy? Hỏi tới à. Rồi cái bạch ấy, tự nhiên á là từ nơi hoàng mà sanh. Đó hỏi nhé. Bạch ngài nơi hoàng từ đâu mà sanh? Hỏi tới mà. Cái Đức Phật nói nhé, những điều mà các ngươi hỏi hôm nay á, muốn đi đến tới chỗ nào được, phải không? Ta đã nói là nơi hoàng là pháp, cái pháp không sanh không diệt là cái Phật tánh đó. Nó không sanh không diệt, nó tự nhiên nó lập cái duyên về nó, cái nguyên nước nó lập duyên nó sanh nó sống, sống hết sống rồi nó trở về nó thôi. Nó có sanh diệt, nó chỉ lập duyên là nó sanh ra cái hiện tượng thôi, nó không sanh diệt. Thì á, Đức Phật nói các ông ấy kia, ông ấy là những điều người hỏi hôm nay muốn đi đến tới chỗ nào được, nơi hoàng là pháp không sanh không diệt, mà hỏi tới chỗ đó rồi nó không sanh không diệt là ai sanh cho nó được, nghe không? Thì ông nói chứ là mấy ông hỏi chứ bạch ngài Phật đã nhập nơi hoàng chưa? Hỏi chứ nếu mà này nói nơi hoàng không sanh không diệt vậy chứ đức tích bạch cái Thế Tôn với Thế Tôn có nhập vô cái nơi hoàng này chưa? Con hỏi tới phải không? Hỏi về đúng không? Rồi á, Đức Phật có nói ta chưa có nhập nơi hoàng. Rồi nó nói nè, bạch ngài nếu Phật chưa nhập nơi hoàng, làm sao ngài biết nơi hoàng là không sanh không diệt mà thường vui? Phải không? Nơi hoàng là chỗ không sanh không diệt là thường vui, nó không bao giờ đau khổ, nó là bình thường mà, phải không? Thì á, Đức Phật bắt đầu mới hỏi lại nha. Nó ông chưa có nhập nơi hoàng tại sao ông biết nơi hoàng vui? Ông chưa có bệnh tại sao ông biết bệnh là khổ? Có phải không? Đó. Rồi á, Phật mới hỏi nè, ta hỏi thì ngươi nè, chúng sanh ở trong thiên hạ khổ hay vui à? Trả lời đi. Mấy ông này tới đây hỏi nhiều chuyện quá. Tôi hỏi mấy ông nè, chúng sanh tất cả những người trong thiên hạ này khổ hay vui? Cái là mấy ông Phạm Trí này nói nha, bạch ngài chúng sanh ở trong thiên hạ làm sao vui được, tất cả đều là khổ mà, phải không? Mình nói vậy á. Vậy Đức Phật hỏi chứ thế nào gọi là khổ chứ, thế nào không biết chúng sanh là khổ, phải không? Khổ là sao, vui là sao, khổ là sao? Thì mấy ông nói bạch Phật à, tôi thấy chúng sanh khi chết thì đau khổ lắm, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ đó. Đức Phật hỏi chứ các ngươi chưa chết mà sao biết là khổ, chết khổ hỏi gì? Tại vì phải không? Tại nó hỏi Đức Phật á, tại ông chưa vô nơi hoàng tại sao ông biết nơi hoàng là không sanh không diệt mà vui? Thì Đức Phật không thèm trả lời. Đức Phật mới hỏi lại đó mấy ông, Phật khôn lắm nha, hỏi chứ mấy ông chúng sanh có đau khổ không? Nếu đau khổ, đau khổ sao biết khổ? Nó tôi thấy khổ, mấy ông chưa có khổ mà sao mấy ông biết chúng sanh khổ? Mấy ông này nè nha, các ngươi chưa có chết mà sao biết chết khổ? Đó. Ta thấy mười phương chư Phật không sanh không tử, cho nên biết nơi hoàng thường vui. Đó. Liền khi đó 500 vị phạm chí giác ngộ, sinh thọ năm giới, tiến quả tu đầu hoàng, trở lại toàn ngồi như cũ. Phật bảo các ông hãy chăm chú nghe, ta sẽ vì cái sự ngu ngơ của mấy ông mà nói 100 câu chuyện. Hồi đó Phật khôn lắm nha quý vị. Mấy cái người mà ngoại đạo cũng ghét Phật lắm, nó nói chứ là Đức Thế Tôn là biết tất cả những điều biết hết, không có gì mà che mắt này được hết. Nhưng mà bây giờ tôi tới tôi hỏi ông câu này, nó cầm cái bồ câu đó, tôi nói rồi đó, nó cầm cái bồ câu trong tay này nè, nó hỏi chứ con bồ câu nè sống hay chết, nó chỉ lòi cái mỏ ra thôi. Nó hỏi cho người ông qua bồ câu trong tay nó là Đức Phật nếu mà có thần tâm thì biết bồ câu nó sống hay chết, bây giờ nếu mà nó sống thì nó bóp cho chết, phải không? Để một câu trong tay nó mà, phải không? Bây giờ Đức Phật nói một câu sống một câu á sống thì nó bóp cho chết, bây giờ nói một câu chết thì nó phá cho bay đi. Thế hai câu trả lời thật đặc cái chơi đời tôi nó đó, cho nên nó gật mắt mỉm cười bắt đầu xuống tò đi ra cái đúng chỗ ngạch cửa đó, đúng chỗ ngạch cửa này. Tao hỏi mấy ông nè, bây giờ tôi đi ra hay đi vô nè? Nó nói Đức Phật đi ra thì Đức Phật bước vô, không? Nó nói Đức Phật đi vô thì Đức Phật bước ra, biết chưa? Thấy không? Thì Đức Phật biết cái mánh rồi, mày cầm đồ câu trong tay mà hỏi á, đồ câu sống á thì mày bóp cho chết, mà tao nói đồ câu chết mày thả bay đi thì tao lỗ hết trơn à. Hai cái đều thua. Cho nên Đức Phật ra đứng chỗ cửa nó, bây giờ tao hỏi nè, Đức Thế Tôn hỏi mấy vị nè, Đức Thế Tôn sắp ra hay sắp vô nè? Hỏi nó vô thì mình bước ra, nó nói mình ra mình bước vô. Cho nên bắt đầu nó thấy nó tua rồi, nó biết Đức Phật là ở trong tim đen đó rồi, cho nên bắt đầu nó nghĩ Phật. Bây giờ ha, bây giờ bắt đầu vô câu chuyện thứ nhất nha. Rồi tôi đọc rồi nha. Câu chuyện thứ nhất là vụ kinh, cái kinh ví dụ này nói về người ngu ăn muối. Đã thở xưa có một người ngu, một hôm hắn đi thăm người bà con ở đất xa, đến nơi chủ nhà đón tiếp hắn rất ân cần niềm nở, lại còn nấu nướng cho nó ăn ngon để tiếp đãi. Nhưng khi nấu thức ăn, chủ nhà quên nêm muối, cho nên thức ăn bị lạc, thấy không? Hắn vừa nếm liền nói với chủ nhà rằng: ồ, hôm nay anh nấu thức ăn ngon nhưng mà lạc quá à. Rất tiếc là hơi lạc, không ngon đâu, ít ngon chút, tại không muốn lạc lắm ha. Đồ ăn thì đủ thứ, bỏ vô nhiều thứ lắm ha, tao đương quý vị, nhưng mà không có muối. Thì ông chủ nhà vội vã đáp: ồ, xin lỗi với bạn, tôi quên bỏ muối rồi. Khi hồi nãy nói tôi quên bỏ muối rồi. Thì ông chủ nhà liền á, đi xuống bếp lấy lên một chút muối, một muỗng muối, thì nó xếp vô một chút bỏ vô cái tô canh của ổng và mấy ông kia ngượng biến tí nè. Thì á, bữa đó thôi giờ trộn đều lên, sau đó mới mời cho ổng ăn, mời khách ăn, anh trộn đều lên, anh ăn đi ngon á. Thì á, anh này ăn thử thấy quà thức ăn tuyệt, ngon quá trời đi, ngon quá đi. Thì chủ nhà đáp chứ: tôi chỉ có nêm muối thôi mà, đâu bỏ gì vô đâu, mạnh gan như vậy, chỉ chút muối nè, bỏ muối thôi. Nói anh bỏ gì để ngon gì? Cái muối, cái muối là gia vị chính, là loại gia vị đó, phải không? Thì phải có muối mới ngon. Thì cái ông á, người khách đi tới đó, ông người ngu á, ông nói nè, ông mới nghĩ, ông ngồi ăn mà ông nghĩ: trời ơi, muối là cái thứ là ngon tuyệt trên thế gian này mà hồi giờ mình không biết. Mình là đi mua nào là đường, bột ngọt, rồi mình đi mua nào là trái cây, đồ chi. Bây giờ dẹp hết mấy thứ kia đi, bây giờ mình chỉ ăn muối thôi là đủ ngon rồi, nó đỡ tốn tiền nữa, phải không? Thì ông nghĩ như vậy, sau khi ăn tiệc á, xong ông trên đường về á, thì ông nhớ là thì ông mua 1 kg muối. Ông mua gì nó hết, từ đây sao ăn muối thôi, tại muối là ngon nhất mà, ông nghĩ vậy. Thì ông về nhà, bắt đầu về nhà là ông lấy liền á, một muỗng muối bự thì ông bỏ hết vô miệng, nhanh nhặt muối luôn. Bắt đầu có nó nắm cổ vậy, cái ông mới ói vậy, mặn quá thì chịu nổi. Ông nói: trời ơi, chết rồi, mặn chát thì sao chịu nổi. Cho nên ông ấy bị ói ra. Và hết câu chuyện này. Rồi câu chuyện này á là sao? Rồi ông nói nè: tôi ơi, muối mặn chát thì sao chịu nổi. Hắn nói mình là muối ngon, đúng là cái thằng này nó chơi xỏ mình mà. Ông nói không, cái thằng bạn ông gạt, ông làm cho chơi xỏ ông. Cái muối đâu có ngon đâu, mà ông nghĩ là ngon. Đó. Bây giờ qua cái câu chuyện này á, Đức Phật nói á, là cái người này ngu á, cái đại ý câu chuyện này á, là nó tưởng muối ngon ăn quá nhiều ấy, phải không? Tâm là tưởng muối ngon ăn nhiều, hai nữa dùng quá liều lượng nên bị hại thôi. Đó, như vậy á, cái câu chuyện này Đức Phật muốn dạy cái gì? Đức Phật muốn dạy cho chúng ta nên giữ mức độ bình vừa thôi, bình thường thôi, không quá lắm mà không lắm. Ít quá thì nó lạc, mà nhiều quá thì nó mặn, phải không? Cho nên á, mình có thật muốn dạy cho mình phải tiết chế các việc làm, cách tiết chế các việc là ăn uống, là ngủ nghỉ, là làm việc, là tu hành, mà phải giữ con đường á bình thường trung đạo thôi. Đó. Con đường trung đạo là không thái quá, không muốn nhiều quá, mà không có ít lái quá, không bất cập là không có buông xuôi quá, rồi vừa đủ thôi là thành công à. Bây giờ con giải cái bản nha, tóm lại.
Giờ giải bản cũng lại như vậy.
Cái gì đây nè, câu chuyện số 1
còn 99 câu nữa phải không?
Dạ, rất vui lắm. Câu chuyện số 1 là người ngu ăn muối, đâu phải nói người khôn đâu, nói toàn là những cái chuyện dại dột mê mờ của chúng sanh mà. Đại ý câu chuyện này tưởng muối ngon nên ăn quá nhiều, vì dùng quá liều lượng nên bị hại tối ra mặn quá trời đất ơi. Nhưng mà Đức Phật muốn dạy gì từ cái câu chuyện này? Mình phải rút ra cái bài học đạo lý. Nếu mình kể câu chuyện lắm đó, cái gì đâu biết gì đâu, giống như chuyện kể từ xưa thôi. Nhưng mà đây là bài học giáo đạo lý. Đức Phật muốn lấy câu chuyện này để dạy cái gì? Đức Phật muốn biểu dạy chúng ta là nên giữ mức độ vừa phải thôi, phải không? Ví dụ như làm việc ăn uống cũng nghĩ là nên tiết chế, làm tiết chế ăn uống thì vừa đủ thôi, ăn quá mập phì phải không? Không. Rồi ngủ nghỉ á thì cũng ngủ đủ thôi, ngủ quá nó thành ra ngu, ba ngủ ngu. Rồi làm việc á thì giờ sức thôi, tu hành cũng phải giờ sức thôi. Tu quá như kia là bệnh tát đó. Tụng gì đâu một ngày mấy chiêu bộ kinh, rồi niệm bao nhiêu ngàn câu Phật, phải không? Rồi lại bao nhiêu sáng nói thưa sư cô, sáng là ngủ dậy con tụng ba tiếng là đi cho gia đình con cũng được trong sạch. Kế đó cái con tụng một thời dịch sư đó, con cầu cho gia đình con là hết bệnh sức khỏe. Rồi kế đó thì con mới tụng một thời Di Đà để cầu sinh về cực lạc. Rồi kế đó thì con tụng một thời Địa Tạng để mà cầu siêu con và tổ tiên cháu nha con nha, cũng là cái tổ con. Rồi kế đó thì tóm cái con niệm một trăm mấy chục sâu tuổi để mà cà, để con được cái tâm thanh tịnh cầu sanh về tịnh độ. Rồi cái con nói với cái đó cô làm gì nữa, lục dân phải không? Mình làm cái lục dân cô là bị kinh chuyển á, cô là làm quá sức đó. Tôi á thì tôi ép sát luôn, không ăn không gì hết trơn á, rồi không ngủ không gì hết á. Rồi ít bữa nó tinh thần đó, cho nên nó luật nó á phải áp dụng con đường trung đạo, làm cái gì cũng phải bình thường, không thấy quá mà tu khổ hạnh quá, ăn uống khổ hạnh quá. Mà ăn uống thì không dám ăn, không dám uống gì hết, phải không? Lát teo thành teo nhắc là như trọng tỷ vậy. Rồi á, cái người mà teo nhắc được không lãng nghĩa đâu có trí huệ phát sinh đâu. Mình tu mình phải điều tâm và điều tâm đó, không bất cập là bất cập đây là bỏ tu, phải không? Buông xuôi bệnh gì, bệnh nhậm, phải không? Bệnh nhậm rồi vừa sức mình thôi thành công à. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng bỏ cái đó tu bỏ hạnh là đi. Bây giờ tôi thí dụ này ha, bây giờ thí dụ nha. Và cái ý của Đức Phật cũng vậy là vừa phải thôi. Quý vị thấy cái ông đậu dừa ở Việt Nam mình không? Ông đậu vừa đó chứ không phải ông dừa, phải không? Ông đậu phải ngày tối uống nước dừa không à, nhưng mà ông tu không biết chứ ông lại ông dừa. Mà Việt Nam của mình cái vừa hay dừa cũng vừa hết trơn, vừa cũng là vừa mà vừa cũng là vừa, thấy không? Cho nên ổng là ông đậu vừa phải thôi. Ông ngồi trên cây á, ổng có tu con đường trung đạo, chứ là ông đậu vừa tử đâu. Mình tưởng là ổng là ông đậu vừa, ổng phải ổng vừa. Bây giờ ví dụ này, về ăn uống này, về uống thuốc này, bây giờ có nói về ăn uống thuốc nha, là mình nè, mình áp dụng với đời sống của mình. Ví dụ ăn uống nè, mình ăn quá nhiều hoặc là mình hà tiện đó, mình ăn quá ít, phải không? Ăn có hai thứ, thì ăn quá nhiều thì dư thừa chất bổ. Bổ có ra bác sĩ rồi, có cái bà đó dư một cục cái này, bà dư cái chất dinh dưỡng đó, nó thành một cục bú cho này. Họ bữa đi bác sĩ hỏi thì sao, con ngồi tới chỗ đó bác sĩ nói, tại bà uống nhiều thuốc bổ quá, bây giờ những cái chất thừa nó đóng rồi đấy. Thấy chưa, ăn nhiều quá uống nhiều chất bổ quá thì nó cũng dư chứ ra, thì đó cái dư chất bổ thì nó mập phì, phải không? Yeah. Mập phì thì bệnh tiểu đường, thấy chưa? Đau nhức nè, tiểu đường nè, đủ thứ đó. Mập rất là khó chịu. Rồi những cái gân ở trong mình mà nó teo lại, tại vì thịt nó ép cái gân quá, tập gân hết nó đỡ đâu không nổi, phải không? Rồi nó đau nhức tối ngày, cho nên á bây giờ ăn hà tiện quá thì sao? thiếu dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng rồi ốm nheo rồi đó, ốm cong ốm teo rồi á,
các bệnh
sinh ra, bệnh giống như bệnh tay vậy đó. Rồi cho nên tức là biết đó, nên ăn vừa đủ thôi, được chưa? Còn ăn vừa thôi. Thứ hai nữa nói về uống thuốc nè, đằng này mới là nói lại nè, mình mới nghe mình uống thuốc thì sao, thuốc gì mà nghe bỏ thì uống tới mà một là thuốc bỏ, hai là thuốc bệnh. Bây giờ mình nói là thuốc bỏ trước đi, thuốc bỏ uống nhiều quá thì sao, cái dư cái bỏ nó cũng bệnh vậy, phải không? Cái gì cũng vậy á, dư là không được, ăn đường nhiều quá dư đường, ăn mỡ nhiều quá dư mỡ, có phải không bác? Dạ, cái gì cũng vậy. Thì á uống thuốc bổ mà uống nhiều quá thì dư chất rồi bệnh, rồi mà uống ít thuốc bổ quá thì thiếu dinh dưỡng sao, bệnh luôn. Thấy chưa, đúng hay sao? Vui rồi thôi, phải không? Cũng giống như ăn muối, ăn quá muối à. Bây giờ hỏi cho mình uống thuốc trị bệnh nè, mà uống nhiều quá thì sao, nó quá liều thì đây, phải đây không, mình trả lời rồi á, thuốc trị bệnh nè, mà mình uống ít quá thì thiếu liều, thiếu liều thì bệnh không hết, phải không? Đó, vậy đó.
Bây giờ nữa, còn nữa, bây giờ tới tu hành. À, cái này nó quan trọng nè, tu dữ lắm nè, tu chết bỏ.
Tu quá rồi, động kinh nhiều quá được. Sáng phải giờ nào gì, trưa giờ nào gì, xế giờ nào, chiều tối giờ gì. Con cháu mà nó lỡ mà khách rước tới nhà mình đó, mình cũng trông cho vậy cho lẹ, phải không? Rồi nó lỡ mà chuyện gì xảy ra, con cháu mình nó mượn mình cũng muốn nữa. Rồi cái mình thiếu thời khóa, một ngày phải 5-7 thời, mình thiếu thời á, mình cái mình buồn trong bụng, phải không? Bắt đầu ai động tới mình chửi tới rồi, chửi tới rồi. Tại như tu mộng thành Phật mà thành A-tu-la. Tại bị kinh chuyển á, bị kinh chuyển cái gì? Tùy thời thôi, mình đi tới, tôi biết tôi đang đi tới, đi lui, tôi biết tôi đang đi lui. Ê, tới đâu, quá khỏe đi, phải không? Tất cả đều đem đánh giá là tu, nó khỏe hơn hết rồi, không có tụng nhiều, tụng chứ chứ hiểu. Bây giờ tới tu hành nè, tôi bảo Đức Phật nói hay như vậy. Tôi cần giờ mình học, chúng sanh phải trừ ở trong kinh Vi Giác phải trừ 4 cái bệnh nhá, bệnh tác và bệnh nhận này là hai cái bệnh quan trọng. Cái bệnh tác này là bệnh của người tu hành ham thành Phật quá, muốn người ta tu á một từ 50 năm mới thành Phật, tại cái tánh tham lam á, muốn tu chừng 10 năm thành Phật, cái tánh tham lam quen đó rồi, cái gì cũng muốn mau đó, đi không được tắt đó. Cho nên phải tụng 10 bộ kinh niệm á thì bao nhiêu là lấy mấy ngàn câu rồi làm cho tới nơi dự cho tu. Nhưng mà mấy nữa làm á, làm những cái vài cái tháng lột dên nó bỏ luôn, bỏ là bỏ luôn, không dám nhìn lại hay cái gì, tôi mệt quá đây, bỏ là bỏ luôn, cái mình đi từ 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 thôi, phải không? Giờ nha, cái bệnh này bệnh tá của mình nè, bệnh tá là tu quá sức, phải không? Tu quá sức để mình học á, làm quá trời tụng kinh quá nhiều, ngồi thiền quá nhiều, phải không? Rồi từ sáng tới chiều thờ phó biểu mười nó làm sao mà cho kịp, cái hồi đi tiểu còn muốn đi nó tải tiểu, phải không? Quá trời chịu nổi rồi, quá khổ hạnh đi, dần lẽ quá nhiều, cái tâm thức mình bị dần lẽ quá nhiều, phải không? Thì trí huệ nó đâu có phát sanh được, phải điều thân và điều tâm. Tiểu Phật biểu mình ấy, muốn cái câu chuyện ăn người luôn núi nè, biểu mình á là hai cái bệnh tác bệnh nhậm, bệnh nhậm là buông xuôi cũng lạnh hết, không làm đúng nhậm là mặc kệ luôn, trôi theo nghiệp luôn, không cũng được, trôi theo nghiệp mặc kệ cho được. Phiền não nó ra thì phải biết phiền não chứ, phải trừ tham sân si chứ, không bỏ chứ. Nó nói tham cái tham, nó muốn xì kê cái mình cũng xì xê kê cái quá sức tưởng tượng rồi, phải không? Nó muốn cờ bạc cũng cờ bạc, rồi nó muốn có vợ bé thì vợ bé mưu buồn chân rồi, muốn chồng bé thì thay chồng bé, nó muốn gì mình làm đấy, đâu có được, phải không? Mình phải biết tội phước, phải biết như thế nào chứ, đúng sai chứ, một buông xuôi là sao được. Cho nên hai cái này đều không phát sinh trí huệ, một cái thì làm quá sức, một cái làm gì hết. Cho nên Đức Phật nói phải con đường trung đạo đó. Hồi xưa Đức Phật cũng là con đường trung đạo, Đức Phật bỏ sát 5 năm thì gần như á. Hồi xưa Đức Phật đi xuất gia rồi 5 năm còn gần như, mới biết là ai không? Ở trong cung đình á, ở trong đình vua tịnh phạn á, mới cử 5 anh này nè đi tu á, để mà giúp đỡ Đức Phật đó. Mấy ông này bắt tâm đi tu Đức Phật, nhưng mà đi ở bên Đức Phật để đi tu Đức Phật đó, đi tu. Sau thời gian mà cái Đức Phật thấy con đường mà tu khổ hạnh này nè, móng tay là nó dài ra, nó dài nó cong á, rồi có người tảng sáng này đứng một chân về phơi nắng nè, có người dằn mình ở dưới nước á, cho nước nó ngập suốt đêm, ép cái sáng này rất là đau khổ. Rồi để móng tay nó dài, chỗ nó lục cái bắp giới này cho nó mọc ra, rồi nó xuyên ra thịt. Khổ vậy đó, tu ép sáng vậy, Đức Phật đó, tu vậy đâu có tinh thần đâu, cho nên ngày nó bỏ đi một mình, tu một mình đó. Một mình á, mới thành đạo được, trí huệ mới phát sanh. Thì á, con đường đúng đạo là điều hòa thân tâm, vừa sức thôi, thấy không? Tu vừa sức thôi, tên trí huệ nó mới phát ra được. Cái gì cũng vậy, thấy không? Vừa sức thôi, cũng như nấu đồ ăn này cũng bỏ chút muối là vừa thôi, nó ngon. Bỏ quá nó mặn chán, mà không bỏ nó lạnh nhất, thấy không? Cho nên Đức Phật lấy cái câu chuyện này nó thành cái câu đạo lý để mà dạy chúng sanh. Tại chúng sanh tham lắm, cái gì đó muốn cho nhiều hoài liên à, thấy không? Tu phải thành Phật cho mau đó, rồi tụng kinh phải tụng kinh cho nhiều, cái gì đó muốn tham mà tham không biết. Cho nên đây nó được á, ở đây ví dụ như cái dây vàng đi, cái dây vàng mà mình căng thẳng quá thì nó đứt dây, phải không? Tụng kinh cả, đứt cái dây nó bật ra nó chết thì không được. Trời ơi, cái dây vàng mà dùng quá thì sao? Để đi tè nó đâu có ra được miếng vàng, cho nên nó không có xài được. Dùng quá cũng được mà thẳng quá được sẵn được, cho cái dây vàng phải vừa thôi thì nó mới phát ra cái tiếng này, phải không? Cho nên cái dây vừa thôi thì âm thanh tùy diệu. Thì Đức Phật cái này Đức Phật muốn cho mình sao? Cái gì cũng vừa phải thôi đó. Rồi bây giờ cô kể cái chuyện khác cho mấy chị nghe, những cái câu chuyện nó thuộc về đây nhé. Đó là Đức Phật nó muốn như vậy, nó là muốn chỉ cho mình. Thì cái tâm á, thì đừng có tham vọng đó. Khi mình tu á, thì mình đừng có tham vọng quá, mình bình thường thôi. Bị bình thường tâm là đạo mà. Mình có nhiều tham vọng quá, thì mình làm nhiều quá, mình ham giàu sang quá, thì mình cái tâm mình phải tàn tạ. Mình ham danh vọng quá, phải không? Đó. Tài sắc dân vật kỳ á, sắc đẹp mình cũng ham quá, cho nên mình đem cái thân này ra mình phụng sự. Để bên mình, nếu mình quá tham vọng thì cái tâm mình tàn tạ vậy, cái tâm mình sao xuống á. Còn cái tâm mình nó bất an thì trí huệ đâu có phát sanh đâu. Bất an thì nó lây cuồng cho nên trí huệ không phát sanh. Vì vậy mà mình cứ giữ cái tâm bình thường thôi. Cái tâm bình thường là tâm gì? Cái tâm bình thường là mình đi tới, với mình đi tới, mình đưa miếng lươi ha. Sống thực tại là tại vì đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai. Không nhớ tương lai, không nhớ quá khứ, chỉ nhớ hiện tại mà thôi. Cái gì xảy ra cho mình biết liền. Mình đi chợ, mình biết là mình đi chợ. Mình mua đồ giúp ai, mình cũng biết giúp ai. Mình đi chùa, mình ăn cơm, mình biết ăn cơm. Chứ đâu phải mình là